Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2014, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề Một Ông Phật. Nội dung câu chuyện như sau. Ở Tokyo vào thời Minh Trị, có hai thiền sư nổi bật với hai cá tính trái ngược hẳn nhau. Một người tên là Unso, một đại sư ở Shingon. Unso giữ giới luật của Phật một cách nghiêm chỉnh. Unso không bao giờ uống rượu dù chỉ một giọt nhỏ, cũng không dùng cơm sau 11 giờ vào buổi sáng. Một người khác tên là Tăng Răng, là một giáo sư triết ở Đại học Hoàng gia Nhật, không bao giờ để ý đến giới luật. Khi nào thích ăn, Tăng Răng ăn, và khi nào thích ngủ ngày, Tăng Răng ngủ. Một hôm, Unso đến viếng Tăng Răng nhằm lúc Tăng Răng đang uống rượu. Mặc dù lưỡi của một Phật tử thì không được nhiễm một giọt nhỏ nào cái thứ nước độc hại đó, Tăng Răng đón mừng Unso: "Ô chào sư, anh uống rượu không?" Unso nghiêm giọng phàn nàn: "Tôi không bao giờ uống rượu." Tăng Răng nói: "Một người không biết uống rượu không phải là người." Unso nội sùng kêu lên: "Anh muốn bảo tôi bất nhân à?" "Đúng, bởi vì tôi không dầm mình trong những thứ nước độc hại ấy." "Rồi nếu tôi không là người, tôi là cái gì?" Tăng Răng tươi cười đáp: "Một ông Phật." Nội dung câu chuyện thiền ngắn là như vậy. Trong nội dung chúng ta biết có hai vị thiền sư hay là hai vị học thiền, nhưng mà cái cá tính của hai người này là trái ngược nhau. Một người thì rất là nghiêm túc giữ gìn giới luật do Đức Phật chế, chẳng hạn như không uống rượu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, vân vân. Nhưng ngược lại, một người kia thì người này lại thích uống rượu, lại uống rượu. Thế rồi trong một cái dịp tình cờ hai người gặp nhau, thì cái người mà uống rượu mới là mời người kia là hãy uống một cốc rượu. Nhưng mà người giữ gìn giới luật á thì lại không đồng ý. Và thế rồi là cái người mà uống rượu á là mới nói thích một câu nhẹ: "Nếu như không, người mà không biết uống rượu thì không phải là người." Thế rồi cái ông kia là mới nổi sùng lên, nói: "Tôi thì cũng bao giờ uống rượu này, nhưng mà nếu như tôi không phải là người thì tôi là cái gì?" Thế rồi ông kia mới đáp: "Một ông Phật." Thì đây là một cái câu chuyện thiền, trong này có hai nhân vật và tiêu biểu cho hai cá tính khác nhau. Và ta cũng có thể nói rằng đó là tiêu biểu cho hai quan điểm khác nhau trong Phật giáo. Hai người này đều cùng đến chùa để mà tu học theo lời Đức Phật dạy. Nhưng là một người thì tuân giữ giới luật nghiêm túc, Tất nhiên Đức Phật dạy như thế nào thì ông này là nghiêm túc, giữ gìn là không có vi phạm. Nhưng mà ngược lại thì cái ông thiền sư kia thì ông ta lại sống rất là tự nhiên, tự nhiên. Và ông này thì có uống rượu. Và hai cái cá tính này nó thể hiện ra hai cái quan điểm hay là hai cái cách suy nghĩ về lời Phật dạy. Và hai cái quan điểm này nó trái ngược nhau là như vậy. Một bên là giữ gìn đúng lời Phật dạy, nhưng mà bên kia thì lại sống theo cái tự nhiên còn của mình. Vậy thì người nào đúng, người nào sai? Hai người đều là học Phật cả, và họ cũng đã đạt đến một cái trình độ nào là nào đó. Một người thì giữ giới luật nghiêm túc, còn người kia thì uống rượu. Vậy thì hai người, người nào đúng, người nào sai, quan điểm của họ như vậy thì dưới góc độ Phật giáo thì chúng ta hiểu như thế nào, chúng ta lý giải như là như thế nào? Thì thật sự đây là một cái vấn đề nó thực tế, nó xảy ra trong xã hội Việt Nam cũng như là các nước. Thì để làm sáng tỏ cái lời giải cho hai cái quan điểm khác biệt này, chúng ta hãy liên tưởng tới một cái bài kinh gọi là Thương Già Kinh, tiếng Pali nó là Chăng Ki Xuất Tăng. Đây là một cái bài kinh nằm trong Trung Bộ Kinh tập 2 do Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch. Thì trong cái bài kinh này đề cập đến một cái sự đối thoại giữa một cái thanh niên Bà La Môn trẻ tên là Kapathika. Thì thanh niên Bà La Môn trẻ này là một người phải nói là có học thức, là một cái người uyên thâm về giáo lý Vệ Đà của Bà La Môn. Và như chúng ta biết, Vệ Đà là một cái bộ thánh kinh được người Ấn Độ cổ đại là tôn sùng, xem như đó là những cái lời dạy của Thượng Đế, và họ hoàn toàn tin vào cái bộ thánh kinh là Vệ Đà này. Thì thanh niên Kapathika là nổi tiếng là tinh thông về thánh kinh Vệ Đà và được rất nhiều người là tôn sùng. Và một bên là Đức Phật. Thì trong cái nội dung đối thoại này thì nó nổi bật là như sau. Kapathika nêu lên một cái quan điểm cho rằng thì với những cái câu thần chú mantra nằm trong thánh kinh Vệ Đà là được truyền tụng từ xưa cho đến nay, được những người Bà La Môn là truyền tụng, và những cái người Bà La Môn xưa cũng như nay đó cho rằng những cái câu thần chú trong thánh kinh Vệ Đà là đúng, ngoài ra là sai trái. Ngoài ra là sai, nghĩa là chỉ có thánh kinh Vệ Đà là đúng, còn ngoài ra tất cả đều là sai lầm. Thì thanh niên Kapathika nêu lên cái ý này và hỏi rằng Sa môn Gotama có ý kiến gì. Lúc đó Đức Phật là mới đặt lúc đó là mới nói: này thanh niên Kapatika kia: bây giờ ngươi xem thử, có một vị, bất kỳ một vị bà la môn nào hiện tại cho đến trở lui bảy đời là về trước, có một vị bà la môn nào tuyên bố rằng tôi đã từ thấy biết cái mantra này, những câu thần chú này, và tất cả những cái gì không phải là Vệ Đà hay mantra là sai không? Thì thanh niên Kapatika đó mới trả lời không, nghĩa là không có bất kỳ một vị bà la môn nào hiện tại cũng như trong quá khứ tự mình thấy biết. Thế rồi Đức Phật là mới trả lời, là mới nói: nếu như mà các ngươi không tự thấy biết mà các ngươi chỉ tin vào những cái lời dạy trong Thánh Kinh Vệ Đà, thì các ngươi chỉ giống như một cái đoàn người mù dắt tay nhau đi. Người đầu không thấy, rồi người thứ hai viền vai vào cái người đầu, rồi người thứ ba viền vai vào người thứ hai, cứ như vậy là một đoàn người mù dắt nhau đi. Đức Phật ví là những cái người chỉ tin thôi, chỉ tin vào một thánh kinh nào đó mà không tự mình chứng nghiệm, không tự mình là thể nghiệm được cái chân lý đó, thì Đức Phật cho rằng đó là một đoàn là người mù, một đoàn là người mù. Thế rồi sau đó câu chuyện tiếp tục, và vì thanh niên Kapatika đó là nói rằng những cái người bà la môn cổ đại cũng như hiện tại, họ không chỉ là có tin thôi mà họ còn nghe là những người khác là ca tụng về cái thánh kinh hay là những câu thần chú được lưu lại trong thánh kinh là Vệ Đà. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng thì không chỉ có tin và nghe thôi mà còn có những người hoan hỷ, rồi có những con người suy tư tìm hiểu, và rồi có những con người có một cái quan điểm là hẳn hoi. Thì ngay cả là một cái con người mà có năm cái yếu tố như vừa nêu, mặc dầu là đã có tin này, có nghe này, có thích thú này, có tìm hiểu này, có quan điểm hẳn hoi, tức như có lập luận là hẳn hoi đó, thì không phải bất kỳ ai có năm cái yếu tố này thì những cái gì họ suy nghĩ là đúng. Nhưng mà có những người không có năm cái yếu tố là vừa rồi, tất nhiên là không tin, không nghe, không thích thú, không có suy nghĩ và không có cái quan điểm, thì không phải rằng những người mà không có năm yếu tố này là họ không đúng. Thì Đức Phật nói là cái vấn đề sau đó Đức Phật là cho ra một cái kết luận còn của mình. Vì vậy là tại vì có những người tin nhưng mà nhiều khi tin không đúng, ngược lại có những người không tin nhưng mà họ lại đúng, có những người nghe nhưng mà có thể không đúng, nhưng có người không nghe mà nhưng lại là đúng. Và lúc đó Đức Phật là mới nói rằng như vậy người nào mà chỉ có biết tin, nghe và thậm chí là có thích thú, có suy nghĩ và có cái quan điểm lập luận hẳn hoi nữa, thì những người đó chưa đủ để mà có được cái gọi là hồ tỳ chân lý. Hồ tỳ chân lý tất nhiên là bảo vệ cái là cái sự thật. Không phải là tất cả những cái người mà có năm yếu tố đó là họ đã là đầy đủ để mà xứng đáng để gọi là hồ tỳ chân lý hay là bảo vệ cái là sự thật. Thì lúc đó thanh niên Bà La Môn Kapathika là mới hỏi: vậy thì thế nào gọi là hồ tỳ là chân lý? Thì chúng ta nghe Đức Phật là trả lời này: hồ tỳ chân lý là khi một người tin này, nghe này, thích thú này, tìm hiểu này, có quan điểm này, thì cái người đó họ có thể cho rằng à, cái này đối với tôi là đúng. Nếu như chỉ dừng là như vậy thôi thì gọi là hồ trì là chân lý. Chẳng hạn như chúng ta là thích đạo Phật, chúng ta thích đạo Chúa, chúng ta thích là đạo Hồi, chúng ta thích là một cái tín ngưỡng nào đó. Nếu như mà mình thích, mình cho rằng là cái mà tôi thích đó là đúng, nếu như mình chỉ dừng lại ngang đó thôi á, thì như vậy gọi là hồ trì chân lý theo Đức Phật. Nghĩa là mọi người ai cũng có quyền theo cái sở thích, theo cái trình độ hiểu biết của mình, mình có thể đi theo một cái tôn giáo, mình có thể đi theo một cái quan điểm nào là nào đó. Thì nếu như chỉ dừng lại ngang đó thôi á, thì Đức Phật cho rằng đó là hồ trì là chân lý. Nhưng nếu như cái người đó là nói thêm ngoài ra là sai, thì đó không phải là hồ trì là chân lý. Ví dụ như có một người thích một cái tôn giáo A, nếu như họ phát biểu rằng à, tôn giáo A là đúng, thì nếu như dừng lại ngang đó thôi á, thì đó gọi là hồ trì chân lý hay là bảo vệ sự thật theo Đức Phật. Nhưng mà nếu như cái người đó tuyên bố tiếp, nếu như ai không phải là theo cái đạo A, thì tất cả những cái đạo đó đều là sai trái, thì Đức Phật không chấp nhận. Thì Đức Phật nói rằng nếu như tuyên bố thêm như vậy thì không phải là hộ trì là chân lý. Nhân dịp đó Đức Phật mới nói thêm về cái quan điểm còn của Ngài. Nói thêm đây là không chỉ dừng lại ngang cái gọi là hồ trì chân lý là cái mà các vị Bà La Môn đang theo đuổi. Nhân dịp đó Ngài mới nói thêm: nhưng nếu như chỉ hồ trì chân lý thôi á, như vậy là vẫn chưa đủ. Thế rồi thanh niên Bà La Môn kia là mới hỏi tiếp: vậy thì cái gì là sau cái hồ trì ở chân lý? Thì Đức Phật mới nói rằng giác ngộ chân lý, qua một cái cấp độ cao hơn là giác ngộ chân lý. Thế rồi vị thanh niên Bà La Môn kia hỏi: vậy thì giác ngộ chân lý là như thế nào? Thì Đức Phật mới trả lời: giác ngộ chân lý là tự mình nha, chúng ta lưu ý, giác ngộ chân lý là từ bản thân của mình. Sau khi mình tìm hiểu một cái vị minh sư là nào đó, và vị minh sư ở đây có nghĩa rằng vị này không có tham, không có sân, không có si, và vị minh sư này là người thuyết pháp là hay, hấp dẫn, thuyết pháp những cái gì, những cái điều mà phải nói là khó hiểu, là khó thấy, nhưng mà vị này là khéo thuyết, nghĩa là thuyết một cách rất là mạch lạc. Thì cái người mà tự mình tu tập, sau khi mình hấp thu một cái gì đó mà tự mình tu tập, tự mình chứng nghiệm được, thì cái đó gọi là giác ngộ chân lý. Chúng ta lưu ý nha, Đức Phật có quan điểm rằng là ai mà tự bản thân là của mình. Sau khi mình nghe cái gì đó, mình tin là cái gì đó, nhưng mà tự bản thân của mình, mình tu tập và mình thể nghiệm được, mình nếm được là cái ý nghĩ hay là cái lời dạy đó, thì như vậy gọi là giác ngộ. Giác ngộ là chân lý. Nhưng mà Đức Phật nói rằng giác ngộ chân lý cũng chưa đủ, mà vì đó cần phải tiến thêm một giai đoạn nữa gọi là chứng đạt chân lý. Thì vị thanh niên Bà La Môn kia là mới hỏi: vậy chứng đạt chân lý là thế nào? Thì Đức Phật trả lời: chứng đạt chân lý là khi mà cái vị đó giác ngộ. Giác ngộ là vì đó tự mình nếm được cái hương vị của cái tôn giáo đó. Thì cái vị này sau đó không ngừng nỗ lực tu tập tiếp, nghĩa là không ngừng nỗ lực là tu tập, nghĩa là sau khi giác ngộ rồi, thấy biết chân lý rồi, thì cái vị đó tiếp tục tinh cần nỗ lực là tu tập. Và chính cái sự tinh cần nỗ lực tu tập này, một lúc nào đó thì chân lý sẽ được chứng đạt. Đó là những cái điều hay là cái nội dung chính ở trong cái bài kinh gọi là Thương Già Kinh, nằm trong Trung Bộ Kinh là tập 2, do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch. Thì trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng có một cái quan điểm. Cái quan điểm này là chỉ tin vào cái tôn giáo của mình là đúng, ngoài ra là chê hay là khinh bỉ hay là bác bỏ tất cả những cái tôn giáo khác. Thì theo Đức Phật đó không gọi là đúng. Cái đó không thể gọi là hộ trì là chân lý. Hộ trì chân lý là cái người cho rằng tôn giáo của mình đúng. Nếu như chỉ ngang đó thôi á thì được. Nhưng mà nếu như nói thêm ngoài ra là sai thì không đúng. Nhưng mà theo đạo Phật, cái quan trọng nhất á là cái mà từ bản thân là còn của mình. Từ bản thân mỗi con người, sau khi mình hấp thu một cái quan điểm nào đó, sau khi mình nghe một cái giáo lý nào đó, thì khoan tin cái đó. Mình nghe, mình ghi nhận, nhưng mà mình phải tự mình hành trì, tự mình là tu tập, giống như một cái người là quan sát, và phải thí nghiệm xem thử cái mà mình nghiên cứu đó đúng hay là sai. Thì nếu như đúng thì mình chấp nhận, mình theo, thì cái đó gọi là giác ngộ là chân lý. Thì cái giác ngộ chân lý là một cái con người phải tự mình phải tự mình là nếm được cái hương vị, hay là nếm được cái ý nghĩa lời dạy của một cái tôn giáo nào đó. Phải là tự mình nha, tự mình độc lập. Nghĩa là sau khi mình tin, mình nghe gì đó, nhưng mà mình thí nghiệm ngay trên cái bản thân còn của mình. Mà nếu như mình thí nghiệm ngay trên bản thân của mình mà mình thấy đúng, thì như vậy Đức Phật gọi là giác ngộ là chân lý. Nhưng mà nếu như mình chỉ là thấy biết như vậy thôi á, thì mình cần phải nỗ lực không ngừng tiếp tục tu tập là thêm. Thì một lúc nào đó cái sự tu tập của mình hay là cái chân lý á, mình mới thể nghiệm được một cách đầy đủ, một cách là hoàn toàn. Như vậy gọi là chứng đạt và chân lý. Đó là cái nội dung trình bày về cái quan điểm của Đức Phật đối với một cái quan điểm nào là nào đó. Thì bây giờ quay về lại cái câu chuyện thiền hồi nãy, chúng ta thấy hai người cùng học Phật, nhưng mà một người là nghiêm túc giữ gìn giới luật, nhưng một người thì lại uống rượu. Thế thì hai người này chúng ta lý giải là thế nào? Hình như là cái ông thiền sư mà uống rượu á, ông ta hiểu được lời dạy của Đức Phật, hay là ông ta có được một cái nhìn, một cái suy nghĩ đúng đắn giống như Đức Phật cách đó khoảng 2500 năm. Đó là vấn đề hồ trì chân lý. Nếu như mà anh thích giữ gìn giới luật, anh muốn trở làm ông Phật thì anh cứ như vậy. Thì anh cứ như vậy mà tu. Còn tôi uống rượu, tôi cũng tu, tôi có uống rượu, thì đây là cái quyền còn của tôi. Anh có cái quyền của anh, có cái cách tu của anh, và tôi cũng có cách tu của tôi. Mặc dù về khách quan thấy hai cách tu này là khác nhau, một bên thì uống rượu và một bên thì không uống rượu. Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật trong vấn đề hộ trì chân lý á, thì ai hiểu như thế nào thì cứ tu như thế đó. Trong Phật giáo có cái là rất hay, chỉ cho chúng ta là một cái quan điểm tu tập, nghĩa là ai hiểu Phật giáo như thế nào thì cứ tu tập theo cái sự hiểu biết còn của mình. Ví dụ như trong cái câu chuyện một ông Phật vừa rồi, chúng ta thấy cái ông mà uống xô mà giữ gìn giới luật á, vì ông ta hiểu, ông ta nhận thức của ông ta là cần phải giữ gìn giới, còn là giới luật nghiêm túc. Thì nếu như ông có nhận thức như vậy thì ông cứ tu tập theo cái nhận thức, theo cái hiểu biết còn của ông. Còn tôi là một cái người cũng tu tập nhưng có uống rượu, thì tôi cũng có cái quyền tự do còn của tôi, theo cái hiểu biết, theo cái nhận thức còn của tôi. Vấn đề là ở chỗ đó. Vấn đề là chúng ta có cái quyền dân chủ hay là có cái quyền tự do độc lập là ở chỗ đó. Nhưng mà đừng có chê nhau. Không phải là anh giữ gìn giới luật xong rồi là anh lại chê tôi, ô ngươi không giữ gìn là giới luật là sai. Nếu như mà chê nhau là sai. Nhưng mà mọi người có cái quyền tự mình là tu tập. Đấy là ai hiểu lời dạy Đức Phật ngang mức độ nào thì cứ như vậy mà tu tập, chớ đừng có chê người khác. Như vậy Đức Phật gọi là hộ trì chân lý. Đừng có chê nhau. Thì đây là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện giữa hai vị thiền sư, hay là giữa hai cái vị là học Phật. Và ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rõ ràng hai cái vị học Phật này có cái nhận thức là khác nhau. Nhưng mà chúng ta có thể mượn cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh Thương Già Kinh đó, để đó mình lý giải. Lý giải ở đây là thế nào? Là mình nên áp dụng cái mà Đức Phật gọi là hộ trì chân lý. Nghĩa là ai hiểu như thế nào thì cứ như vậy mà tu theo cái hiểu còn của mình, đừng có chê người khác. Thì cái này gọi là hộ trì chân, hộ trì là chân lý. Giống như là chúng ta, Phật giáo của chúng ta có hai cái truyền thống lớn, là Theravada. Theravada hay còn gọi là nguyên thủy. Và họ thờ có một vị Phật thôi là Phật Thích Ca. Và họ đắp y, nhưng họ lại ăn mặn, họ ăn cá thịt. Như chúng ta thấy cả cái vị sư Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào, Bích Lan, Ấn Độ, những vị sư này họ ăn cá thịt. Rồi chúng ta có một cái truyền thống khác của Phật giáo là Đại Thừa. Là về sau này thì truyền thống Đại Thừa về sau này họ thờ không phải chỉ một mình Phật Thích Ca, mà họ còn thờ nhiều cái vị Phật khác. Nhưng mà họ lại ăn chay. Họ lại là ăn chay. Như vậy là chúng ta thấy hai cái hình thức tu tập này nó có vẻ như là khác nhau. Một bên thì ăn thịt và một bên thì ăn chay. Và chính cái điều này nhiều khi làm cho Phật tử của chúng ta thắc mắc, tại sao là ăn chay, tại sao là ăn mặn, về cái nào là đúng, cái nào sai. Không có cái nào đúng, không có cái nào sai hết. Nếu như chúng ta dựa lại cái bài kinh Thương Già vừa rồi để mà nghiên cứu, chúng ta thấy hồ trì chân lý là ai hiểu như thế nào thì cứ như vậy mà tu. Đừng nhớ nha, nhớ đừng có chê là người khác. Đó, riêng trong nội bộ Phật giáo thì chúng ta thấy rằng Phật tử Nam Tông cứ tu theo Phật tử là Nam Tông, đừng có một cái suy nghĩ gì khác đối với là Đại Thừa. Ngược lại, những cái tăng sĩ Phật tử Đại Thừa chúng ta cứ tu theo cái hiểu biết của mình, và đừng có nói gì khác với là Phật tử là Nam Tông. Và từ cái câu chuyện này chúng ta có thể suy rộng ra trên toàn thế giới, là chúng ta thấy rằng hiện nay trên thế giới có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng. Theo thống kê người ta cho biết có thể tới 5.000 cái tôn giáo hay là tín ngưỡng trên cái hành tinh này. Quý vị nên nhớ 5.000 cái tôn giáo hay là tín ngưỡng. Và nếu như mà cái tôn giáo nào cũng cho rằng mình đúng và chê và cho rằng các tôn giáo còn lại là sai, nếu như chúng ta ai cũng làm chuyện ấy thì cái hành tinh này có yên ổn không, thưa quý vị? Nếu ai cũng nghĩ rằng tôi là đúng, tôn giáo tôi là đúng, tín ngưỡng tôi là đúng, ngoài ra là sai, nếu như ai cũng nghĩ như vậy thì thế giới này có được bình yên không? Chắc chắn là không. Bởi vậy cho nên là ý nghĩa của cái câu chuyện thiền này, một ông Phật đây cho chúng ta thấy là mọi người trên cái hành tinh này nên có một cái quan điểm là hộ trì chân lý. Nghĩa là một cái quan điểm cho rằng tôi thích cái tôn giáo này và tôi cho cái tôn giáo này là đúng, và mình chỉ nên dừng lại ngang đây. Đó, đừng có coi thường, đừng có khinh chê tôn giáo khác. Và nếu như ai cũng có một cái quan điểm hộ trì chân lý như Đức Phật vừa rồi thì chắc chắn rằng cái hành tinh này sẽ sớm được là hòa bình, sớm ngồi lại với nhau mặc dầu khác quan điểm. Và chúng ta ngồi thiền, trong những cái nỗ lực chúng ta ngồi thiền, thực tập thiền ở đây là chúng ta hướng đến là như vậy. Nó làm cho tâm của chúng ta bình yên, nó làm cho mọi cái vọng tưởng phân biệt khinh chê đúng sai là biến mất, và lúc đó trí của chúng ta là sáng suốt, và rồi chúng ta sẽ có những cái nhìn đúng đắn về sự vật và hiện tượng. Rồi rất mong chúng ta ngồi thiền, nỗ lực thêm nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.